Diệp Trung chớp chớp mắt muốn nói chuyện gì đây. Đưa máy, Diệp Trung muốn phát biểu rồi đó. Có quay camera không Trí? Minh Giác hả? Có vậy.
A Di Đà Phật, bà thầy, con nghĩ là thanh tịnh tăng thì với cái đôi mắt mà của chúng con thì không có nhìn được đâu, nhưng mà nghĩ là khi mà một thầy đã tam nghiệp thanh tịnh khi đến mà hộ niệm cho người đó thì cái thầy đã giữ tam nghiệp thanh tịnh, thì đương nhiên là đem hết cái tâm lực để mà hộ niệm cho người đó, đem hết cái tấm lòng của mình để mà hộ niệm cho người đó thì đương nhiên là được có nhiều phước báo hơn. Chứ còn nếu mà thanh tịnh tăng thì chúng con làm sao mà nhìn biết khi mà biết được cái tâm của quý thầy đã có thanh tịnh. Chỉ cần có quý thầy đã đem hết cái lòng thành tam nghiệp thanh tịnh để mà tới cái giờ phút đó mà hộ niệm cho cái người đó thì đó là chúng con gọi là thanh tịnh tăng A Di Đà Phật.
Rồi, đó là ý kiến của cô Diệu Trung. Bây giờ có quay phim nào hoàng, bữa nào make up lên chút, nhuộm tóc lên chút đi. Rồi sao bây giờ, có ai nữa không? Có ai biết thế nào là thanh tịnh tăng? Minh Chánh là người ưa núp sau màn để mà nhắc tường đó, bước ra đi. Ông thầy không nói lại sao tụng kinh được, không sao khai thị được, ông lại ông cứ im ra giấu không hả? Dạ không nói gì hết. Là cô Hạnh Phước, một người ở trong núp sau cây nhà bếp, là trưởng ban nhà bếp, cô nói là cái ông thanh tịnh tăng là lợi tụng mà không nói gì hết, không chào, không nói gì hết, không có gì hết, tội không có điều đọc ra pháp danh của người chết luôn, phải không? Cũng không có hỏi là người đó sanh tuổi gì, chết ngày nào, lúc mấy giờ, không có hỏi gì hết, phải không? Cô một Phật tử nói là thân khẩu ý, mà làm sao biết thân khẩu ý ông thanh tịnh đây? À, cô nói nhìn vào cách tư cách tụng kinh, nhìn vào cách coi như là có quay nghi của vị thầy đó để mà tức là chú tâm cũng như là đọc kinh để đánh giá là thanh tịnh tăng. Với cô nói cũng gần đúng, có ai nữa không? Diệu Tịnh là chị tịnh lắm thì nói thanh tịnh tăng là thế nào, biết không? Đưa máy đi Minh Trung để coi Diệu Tịnh nói. Tại cô có pháp danh Diệu Tịnh á, tu phải hú lên phải không? Rồi mở lên, bước on lên đi, rồi cô là tịnh đó.
Dạ mô Phật, con là Diệu Tịnh, xin phép thầy và quý Phật tử. Con nghĩ là một vị thầy đó phải là tu chín chắn đàng hoàng.
Còn sao biết chín chắn đàng hoàng?
Dạ thì không có nhận tiền nhiều, không
không cần tiền nhiều, nhận chút chút thôi phải không?
Tùy ý người ta cúng dường thầy. Dạ tùy ý người ta cúng dường được bao nhiêu ý của gia đình người ta, chứ không đòi hỏi một giá tiền nào hết á.
Làm sao ông lợi, ông lợi được cái ma, làm sao ông dám giận ai nữa?
Dạ cái đó là cái hành động của vị đó, khi không phải là vô cái đám đó mà là hằng ngày tiếp xúc với Phật tử.
Đợi lâu đòi làm sao ông biết được?
Dạ biết chứ, nhìn cái tư cách của một vị thầy đó hay là nghe. Dạ dạ không có, cái cách nói của người ta mình biết người ta như thế nào rồi thầy. Với lại mà vị thầy đó đừng có ham tiền quá, đi vô là đòi nhiều tiền á. Dạ mô Phật, thưa con, ý con như vậy đó. Nếu mà con có nói chi sai thì con xin sám hối với Phật và cũng xin thầy và quý Phật tử. Dạ không phải, thì con trong ý con nói là thí dụ như cái gia đình của cái tăng chủ đó, người ta cúng bao nhiêu người ta cúng, chứ mình không có đòi hỏi là vô thí dụ tụng cái một đám này là phải 1.500, 2.000 hay.
Ồ, chứ là không có ra giá phải không?
Dạ không ra giá, là tùy theo cái gia chủ. Dạ.
Dạ. Rồi quý vị nói gần đúng, bây giờ nghe đây nè. Nếu thỉnh được một vị tăng tu hành thanh tịnh để làm lễ cho hương linh vừa mới qua đời thì tốt. Còn nếu không thỉnh được vị tăng thanh tịnh thì tự con cháu của hương linh phải thành tâm tụng lấy rồi hồi hướng cho hương linh còn có lợi ích hơn. Tại vì không có ai thương cha mẹ của quý vị bằng chính bản đứa con. Mà nói cái đó là cái tâm ông thầy cũng đâu có thương đâu, phải không? Thành ra tâm của quý vị thương, đọc làm ơn trong kinh Địa Tạng chưa từng thấy ông thầy nào tụng dùng hết, mà chính là Ngài Quang Mục và Thánh Nữ Bà La Môn tự tụng, phải không? Là tiền thân của Đức Phật Địa Tạng. Thì mình áp dụng theo kinh mà nói. Làm sao để biết ai là thanh tịnh tăng thì nãy giờ nhiều vị góp ý giữ giới thanh tịnh, rồi thân khẩu ý không tham sân si, rồi Diệu Tịnh là không có ra giá. Đó, không tham tiền nhưng mà tham vàng bốn số chín được không? Điều này không khó. Vị tăng thanh tịnh không bao giờ đặt điều kiện thù lao khi đến tụng kinh. Nói đặt điều kiện tức là đến tụng vô điều kiện vậy thôi à, không có điều kiện gì hết á. À, coi như bất điều kiện cho thân nhân vừa qua đời của quý vị, vậy là dễ rồi. Một vị thầy lại đó mà đúng với cái tinh thần của ngôi chùa là coi như tổ chức Phật giáo bất vụ lợi, non-profit. Non-profit là lấy tiền làm gì? Phải không? Thành ra cái chữ đó là cái ý nghĩ thì mà nói, tôi nói là thánh tăng là khác, còn cái chuyện ổng là ổng nhiếp được cái thân khẩu của ổng, còn cái ý nghĩ trong tâm mình không có nói. Hai cái đó, người mà nhiếp được ý là người đó là thánh. Quý vị hiểu thầy nói không? Người nhiếp được thân và khẩu, cũng như chú tâm là cái người là để nhất nhiếp khẩu và thân, không có nói bậy. Để nhất nhiếp thân và khẩu, còn cái ý chú đâu mình không biết. Thấy không? Và tuyệt đối đừng bao giờ mướn thầy tụng chuyên nghiệp. Quý vị biết thầy tụng không? Cái danh từ thầy tụng nó khác với nhà sư và tỳ kheo. Quý vị có nhiều người lầm lắm. Bây giờ quý vị định nghĩa thế nào là thầy tụng? Ở Sài Gòn có những cái người thầy tụng, hành nghề thầy tụng có không quý vị? À, là, vậy làm sao quý vị phân biệt giữa thầy tụng và thầy tu, đệ tử Phật chân chánh? Làm sao biết? À, bây giờ cho từng người một, có gì nào ý kiến? Nhiều khi bữa đó cái ông thầy tụng là ông cũng ăn chay sao rồi, ông chay trúng cái ngày, ông ăn chay tháng 2 ngày mà trúng ngay ngày chết mùng 1 với 14 ông ăn chay thì sao? Ông thầy có vợ. Minh, rồi, Minh Sơn. Ở Việt Nam nó có những business là khóc mướn, tụng mướn có không quý vị? Gia đình nào mà thiếu con cháu, mà thiếu người khóc đó, thì họ thuê khóc mướn, trời ơi họ khóc hay lắm. Ôi giời ơi, bởi cha mẹ, bố mẹ của người ta ơi, chứ không có bố mẹ của tôi. Ông giời ơi, bố mẹ của người ta ơi, phải không Diệu Thủy? Chứ đâu có dám nói bố mẹ của tôi đâu. Bố mẹ của người ta ơi. Đó. Rồi quý vị thấy như thầy đã từng nghe khóc mướn rồi. Đó. Thành ra bây giờ thầy tụng chuyên nghiệp không phải tăng sĩ. Về tụng kinh cho thân nhân vừa qua đời, thầy tụng là ai? Là những người học thuộc một số kinh kệ cầu siêu, rồi ra hành nghề thầy tụng để kiếm cơm. Họ tụng kinh cầu siêu để lấy tiền và xem đó là một nghề để nuôi vợ nuôi con. Đó là cái nghề của họ. Họ ăn thịt uống rượu và có vợ con đầy đủ như người thế tục. Họ cũng cạo đầu mặc áo cà sa nhưng chưa thọ giới tỳ kheo. Cho nên trong nhân gian gọi loại người hành nghề thợ tụng này là thợ tụng hay là thầy tụng kinh mướn. Đó. Điều lưu ý thứ 13. Khi có thân nhân qua đời, nếu quý vị muốn cho người đó đừng bị vạ lây thì chớ bao giờ giết hại sinh vật cúng tế quỷ thần để cầu siêu cho người chết. Vì làm như vậy chỉ làm khổ cho thần hồn của người mới chết phải bị vạ lây. Tốt nhất là nên cúng chay và vì người chết mà ăn chay trong khoảng thời gian 49 ngày. Đó là quý vị thương yêu người thân mới chết, làm đúng theo lời Phật dạy. Nãy giờ là những điều cần phải làm để giúp cho phần hồn của người chết. Nãy giờ là chỉ nói về cái phần hồn thôi nha. Còn cái phần thể xác của người chết thì quý vị phải làm gì? Bây giờ thầy nói tới phần thể xác cho vị vũ trung ưu tiên nữa đó. Tại vì cô có kinh nghiệm ba đám của thân, một đám của cha, một đám của chồng, một đám của con. Giờ cái phần hồn cô lo xong được rồi, tới phần thể xác.
Dạ, Di Đà Phật, bạch thầy, vấn đề thể xác thì ông lúc ông xã con bệnh, trước khi ông xã con biết là coi như là mấy tháng nữa là ông xã con mất đó, thì ông xã con mới gọi con và mấy đứa con lại. Rồi ông xã con hỏi con gì chứ, khi ông xã con mất rồi thì tính làm sao? Cái con mới nói tính làm sao là tính làm sao cái gì? Rồi cái ông ấy nói mất rồi thì chôn hay là thiêu. Cái con nói công việc đó là của anh. Thí dụ trường hợp như anh muốn cái gì thì vợ con còn sống lại làm theo lời của anh. Rồi cái ông xã con nói thôi giờ cho em quyết định. Cái con mới nói anh khôn, tại vì tại sao mà tất cả những công chuyện gì của anh cũng đòi gì nhường cho em hết, mà cái bây giờ tới cái chết anh, cái thân xác của anh cũng phải biểu cho em lo luôn, thì anh phải muốn sao thì phải nói. Cái em nói thôi bây giờ em tính sao thì anh chịu vậy, rồi cái thành ra con mới nói con muốn như vậy. Nếu mà trường hợp như mà anh mất đi rồi á thì em sẽ để thiêu và để cái cốt anh ở trong chùa, rồi khi mà đến chừng mà em có mất rồi thì trong khi 49 ngày xong á thì các con nó đem cái cốt, cái tro của anh và tro của em đem rải ra ngoài biển. A Di Đà Phật.
À, đó là cô kinh nghiệm của cô Diệu Trung phải không? Thật ra điều này cũng cho thấy là lúc còn sống Diệu Trung là làm tổng thống mà ông xã làm phó tổng thống, phải không? Tất cả quyết định là Diệu Trung, tới nỗi chết mà cũng Diệu Trung còn phải than phiền giờ này mà anh không quyết định được cái phần hậu sự, thì cho thấy là ông rất thương Diệu Trung. Như đó là Diệu Trung có phước lắm đó quý vị, phải không? Tức là chồng giao hết cái nãy cô Diệu Trung nói mà còn khóc đó, nói mà còn xúc động quá là khóc. Thì như vậy bây giờ tương tự là điều thứ nhất để lo cho cái phần thể xác. Nếu người mới chết có làm tờ di chúc về hậu sự tang gia thì thân nhân người mới chết phải theo đúng như di chúc mà thực hiện. Thì nãy cô Diệu Trung cổ theo di chúc của ông xã cổ là sao? Tùy em quyết định, em muốn thiêu thì thiêu, tức là muốn sao thì ổng sẽ chiều theo ý của Diệu Trung. Nhưng nhớ là khi có di chúc mà thực hiện, nhớ là không được làm trái ý người mới chết, sẽ làm cho họ nổi sân giận hờn mà thần hồn bị đọa vào ác đạo. Điều thứ hai, nên làm đám tang đơn giản, không nên tổ chức linh đình xa xí làm hao tổn phước báo của người chết. Quý vị nhớ, vì khi nếu quý vị mà tiết kiệm phước báo cho người đó, thì cái phước báo đó người đó đòi hỏi có $1,000,000 phước báo để sanh về cõi Phật. Quý vị mướn càng tây, rước ca sĩ, có người mướn càng tây về có không? Hát nhạc rồi tùm lum đó. Thì như vậy là sẽ làm cho hao tổn họ, để họ không đủ phước báo để về các cõi Phật. Đó. Điều thứ ba, trong lúc làm lễ nhập quan tẩn liệm cho thân xác người mới qua đời, quý vị phải yêu cầu vị thầy lo tế lễ phải mặc cho người quá cố cái áo gì? Áo Đà La Ni. Áo Đà La Ni tại sao vậy? Tại vì trong kinh Phật có dạy chúng sanh tạo tội vô lượng, phạm ngũ giới, tứ giới, tỳ kheo thạm, nghĩa là những cái giới mà cấm của Phật. Sau khi chết, vị thầy đã dùng phạn văn tiếng Pali hoặc là tiếng Sanskrit của Ấn Độ đó, tiếng phạn là tiếng Sanskrit hoặc là tiếng Pali, mà viết thần chú Tỳ Lư Quán Đảnh, cái chú Tỳ Lư Quán Đảnh lên áo Đà La Ni mặc cho người chết, nhờ quay lực của thần chú khiến cho người chết không bị đọa vào ba ác đạo. Thầy không nói là vãng sanh mà không đọa vào đường ác, vì trên cái bài chú đó có một cái quy lực là nhớ là cái bộ áo bộ chú đó không phải tự nhiên mà mặc. Khi mà lấy một cái áo màu vàng hồi xưa đó, là bắt đầu người ta mới vẽ lên. Quý vị nên nhớ tất cả những cái sớ điệp gì đều viết trên màu vàng chứ không có viết trên màu đen. Do đó cái áo Đà La Ni có cái màu vàng và viết cái chú Tỳ Lư Quán Đảnh, mà trước khi viết cái chú đó rồi, vị thầy đó viết xong, vị thầy đó phải để trên bàn Phật, vị thầy đó phải trì đúng 108 biến Tỳ Lư Quán Đảnh, rồi lấy cái nước đó rồi rải lên cái áo đó, thì cái áo đó mới có cái năng lực là bảo vệ cho cái người chết không đọa vào ác đạo. Đó, đã thầy nói cho quý vị nghe. Đó là năng lực của thần chú mà có, chứ không phải năng lực của cái người chết mà chỉ mặc cái áo mà nhờ cái bài chú này là do 62 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói mà cứu cho những chúng sanh trong cái phút mà lâm chung. Điều thứ tư, nếu người chết khi còn sống có di chúc, lúc họ chết phải đốt giấy tiền vàng bạc thì sao? Thì phải làm vui lòng họ nếu họ di chúc, tại vì họ còn chấp. Quý vị nhớ, những người mà di chúc chết phải đốt giấy tiền vàng bạc thì cái người đó họ rất còn chấp nhất. Tại sao? Thầy biết chẳng hạn như ba của Minh Giác là ông Sáu, đây là người qua, thì ổng có chấp về cái phần mà rất là chấp về cái phần mà nghi lễ. Cái bằng chứng là ba của Minh Trung cũng vậy, là bác Sáu đây ổng cũng rất chấp vào nghi lễ. Do đó mình đốt là đốt để cho gì cái hương linh đó. Nếu họ có di chúc đốt vàng bạc thì chúng ta nên làm đốt vàng bạc. Đốt này không phải siêu mà để vui lòng họ. Còn nếu họ không có di chúc đốt giấy vàng bạc thì tốt hơn là không nên đốt, Vì việc đốt giấy tiền này sẽ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu đốt giấy tiền vàng bạc mà có thể tiêu xài dưới âm phủ, thì sẽ làm cho họ ham xài tiền, tiền gì? Tiền vàng mã, mà quên đi chuyện đến chùa, nghe kinh nghe kệ để giải thoát khỏi ba đường ác. Còn trường hợp thứ hai, nếu đốt tiền vàng bạc mà không xài được dưới âm phủ, thì quý vị đã đốt phước của người chết, vì số tiền một vài chục đô la, 100 đô la dùng để mua tiền vàng bạc giả có thể mua gạo giúp cho người nghèo ăn no trong mấy ngày, có phải không? Quý vị hiểu không? Mà tại sao thầy nói người đó có di chúc phải đốt? Vì đốt giấy bài tiền vàng bạc tốn có 50 đô mà để cho họ học nổi sân lên đó, một chút lửa sân đốt hết cái rừng công đức của họ lúc họ còn sống. Họ sẽ đốt hết 1 triệu đô phước đức của họ. Thành ra thầy bảo vệ cái dùng 50 đô của họ để giữ lại cái kho tàng của họ. Phải không? Một chút lửa sân đốt hết rừng công đức. Còn nếu mà họ không có di chúc thì không nên đốt. Vì đốt giấy tiền vàng bạc nếu mà giả sử xài được, như vừa rồi đó là Minh Thiền nó đốt cho ba nó là người hầu nè, người hạ nè, xe nè, người đẹp nè. Mà giả sử những người đó xuống đều xài được thì ổng đâu có thèm, thầy nguyện cầu siêu ổng đâu có thèm về có Phật đâu. Ổng ngỡ ổng xài, phải không? Rồi sang năm nó đốt tiếp nữa, phải không? Thành ra còn nếu xài được cũng không nên đốt. Mà xài không được thì đốt xuống thì vô ích, phải không? Làm việc vô ý nghĩa. Quý vị nhớ. Điều thứ năm, có nên để ta người quá cố hay không quý vị? Trong lịch sử Phật giáo, quý vị có đọc cuốn kinh nào có thấy khi Phật qua đời, Phật nhập diệt có ai để tang Phật không? Quý vị có thấy những cái ông cấp cô độc khi ông chết rồi công tử Sa La có để tang không? Thật ra cái phong tục của người Ấn và phong tục người Hoa là nó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta không có thể lấy cái phong tục Ấn Độ mà đem so với phong tục của người Trung Hoa. Mà người Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng văn hóa ai quý vị? Người Trung Hoa. Do đó để tang, quý vị có biết cái áo mà mũ rơm không, cây gậy rồi không? Cái đó là tích gì? Ngày xưa có một ông đậu trạng nguyên bên Tàu. Ổng đi, nghĩa là đậu rồi, ổng đi thi, ổng lên kinh, ổng học mấy năm. Ngày ổng thi đỗ trạng nguyên, được vua mời vào cung và ban áo mũ cân đai để về làm quan. Thì trên đường về quê để chuẩn bị nhậm chức cái quê làng của ổng làm quan tri huyện, thì được tin mẹ qua đời. Mà khi mẹ qua đời thì ổng khóc lăn khóc lớn, ổng khóc riết rồi rớt mũ, rớt áo của vua, phải không? Cái mũ của vua ban mà coi như mất là coi như gì, là khinh quân, phải không? Cái áo của vua ổng lăn riết rách hết trọi. Ổng về sau khi lo đám tang xong thì ổng tỉnh táo nói chết rồi, mũ tôi đâu? Thì lính nói hồi nãy là thượng quan khóc la trong mấy ngày nay, thượng quan làm, nghĩa là cái mũ nó đâu mất là con cũng không biết nữa. Áo thượng quan lăn riết rách hết trọi, mà mặc cái bộ đồ này vô triều thì bị chém. Thành ra sau khi ổng về ổng nhậm chức xong thì ổng lo cho mẹ xong, ổng mới sai người trong gia đình đó lấy cái áo ở bên Tàu đó, họ đi giải tang đó, họ cắt những cái câu liễn, quý vị biết không? Câu liễn câu đối này kia hồi xưa chẳng hạn như là chúc chúc ông hương hồn của ông ai tiêu diêu mình cực lạc, có không? Có những cái tờ liễn này kia họ đi những tấm phước đó, những tấm đó đó, thì mới may ra mà lấy những cái phước trắng. Ổng mới may rành cái áo ông mặc rồi bắt đầu ông chống gậy, là tại vì ổng đi ông khóc quá, ông xỉu, ông đi không nổi phải chống cái gậy. Rồi cái nữa đó là cái mũ quan không có mới lấy rôm á, rôm mới bệnh làm cái mão, có phải bây giờ chỉ cái mồm đó là cái mũi, cái mão quan không? Đi vô triều thì bữa đó ông và ông trình thì tất cả doan đều trong đại thần họp lại, ông này mặc gì, thì ổng mới kể là ổng vì thương mẹ quá mà khóc rách cái mũ thì ông không muốn mang tội khi quân, thành ra lấy rôm đai, thành ra cái mão quan, và lấy áo trắng mặc, làm thì cũng mặc đai, mặc đồ đầy đủ hết đó. Thành ra cái tục lệ từ đó mà đức vua mới nói ông này có hiếu quá, thành ra là mới tha cho ổng tội chết và ban lại cho ổng cái áo quan và cái mũ quan. Quý vị hiểu, thành ra quý vị cứ thấy trưởng nam là cho mặc áo đó mà hiểu cái tích người Tàu là như vậy, chứ không phải coi đạo Phật mình đâu. Nhưng mà vì chúng ta ảnh hưởng đạo Nho, đạo Lão đó, đó tam giáo thành đồng nguyên đó, thành ra chúng ta mới có những cái phong tục. Thật ra có nên để tang cho người quá cố hay không, và thời gian để tang là bao lâu? Mặc áo tang, quấn khăn tang là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ sanh thành, hoặc là tưởng nhớ đến tình vợ chồng, cái người bạn đời của mình đã có một mấy chục năm lo chia sẻ ngọt bùi với mình. Trong nghi lễ Phật giáo Ấn Độ không có phong tục này, nhưng khi đạo Phật truyền qua Trung Hoa, do ảnh hưởng của đạo gì? Đạo Khổng, đạo Lão, cho nên chư tăng mới phương tiện cho lễ pháp tang cho thân nhân Phật tử qua đời. Theo quan điểm của tôi thì để tang là một phong tục trả hiếu tốt, cho nên tùy theo sự tự nguyện của thân nhân mà làm lễ pháp tang và xả tang. Người có hiếu nhiều thì để tang tưởng nhớ cha mẹ 3 năm. Quý vị nhớ Hòa Thượng Thiên Hóa khi mà mẹ Ngài mất, Ngài ngủ ở mộ là mấy năm đó quý vị, nó để tang. Thì người có hiếu nhiều thì để tang tưởng nhớ cha mẹ 3 năm, người có hiếu ít một chút thì 1 năm hoặc ít hơn nữa, có người thì 49 ngày, và có người thì để tang 3 ngày. Tôi có làm một cái lễ xá tang vừa ra hoài quyệt, là vừa bỏ hàm xuống là nó thầy ở làm lễ xá tang và tôi làm lễ có nha quý vị nhớ chưa? Xá tang tại đó lột tang luôn. Đó. Hỏi sao vậy? Nó dạ tại vì con chuẩn bị về Việt Nam làm hôn thú cưới vợ rồi, thành ra để cái tang cưới vợ không tốt. Đó là có người đó đại hiếu đó, là có vừa tròn nghĩa là đập xuống lỗ là coi như lột với tang dục luôn nha. Đến ngày hạ huyệt xong thì làm lễ xả tang ngay tại huyệt, vì họ sợ mang tang xui xẻo và khó cưới vợ, thành ra kêu là chứa gì cưới vợ chạy tang. Điều thứ sáu, có nên rước ban nhạc ta, nhạc Tây về làm lễ tang rình rang cho người quá cố hay không? Xin thưa là không, vì làm như vậy chẳng giúp ích được gì cho người mới chết cả, mà chỉ làm tổn phước của người đó mà thôi. Điều thứ bảy, nếu người chết có di chúc là chết thiêu và mua hồn thật tốt để thiêu thì phải làm theo lời di chúc của họ. Ở đây có ông sư huynh tôi là ông Ngộ đó. Bữa kia ông mời ông Thế Dân lại và ông chọn cái chương trình là mua đất tại Nghĩa Trang Renton. Và ông chọn một cái hồn, ông hỏi tôi thầy coi cái hồn nào mà số 1. Thì tôi hỏi chi vậy, ông nói đặng con thiêu cho nó sướng. Tôi nói chết thiêu rồi ta thuê bà đó rồi đi. Tại vì mướn của nhà hoàng xong rồi tới hồi chết á. Xong rồi đó thì mình coi dáng nào với chùa Đông thì tôi mới hỏi nó đóng cho cái hộp. Rồi mình khiêng mình bỏ vô, tôi bỏ vô rồi đốt cho nó đỡ tốn không. Để tiền đó rồi mình đi bố thí cho người nghèo nó có lợi hơn. Ông này ông chọn chết thiêu mà ông mua cái hòm là super hòm luôn. Coi như là mắc nhất trong đó. Đó, ông Ngộ đó, là ngon nhất ở đây đó, là người mà xài sang nhất đó. Và chết thiêu, di chúc thiêu, mà chọn chương trình thiêu mà lại mua cái hòm. Ông nói mắc công mà nó khiêng từ cái hòm thiệt qua cái hòm giả nó lạnh lẽo lắm. Ông nói vậy đó, ông sợ lạnh. Sợ lạnh tôi nói lạnh gì, vô nó bấm nút cái là tôi tụng chú là 108 miếng chú, nghĩa là lửa nó đốt tới 1800 độ, không có lạnh đâu. Không sợ lạnh chết rồi còn sợ lạnh đó quý vị. Sợ lạnh mà sao mà dám sang đó. Trong này ai phải đa số người ta chết thiêu là người ta thuê cái hòm. Quý vị biết thuê không? Rồi đặt cái học vô trong này là xong. Ở dưới chùa mình nó bế mình còn nhiều tấm dáng đó. Nói mình hồi nó khéo tay nó đóng cho cái học. Phải không? Tới hồi đó cái mình khiêng qua cái mình thầy trò mình bỏ ông Ngộ vô cái học là mình đẩy vô bấm nút chứ có gì đâu mà tốn tiền. Để 400 đó đãi cho Phật tử chùa Tần Nguyên ăn không nở bề ngang cũng nở bề dọc. Phải không băng nhà bếp? Đúng thế chưa? Chung. Bấm máy là coi chú nói sao chú nói lại coi năm ngoái chú về chú dự lễ tang của nhạc gia phải không? Rồi làm sao?
Rồi khi mà đưa cái quan tài từ chùa đó đi đi ra tới nghĩa địa đó thì mọi người biểu mấy ông thầy ông biểu là phải cởi dép ra, cởi giày hết tất cả trong nhà, người nào để tang là cởi dép hết rồi đi bộ từ trong chùa đi bộ ra tới cái nghĩa trang á rồi xả tang tại chỗ luôn. Không biết lý do làm sao mà phải bỏ dép ra là phải đi vậy, con không hiểu nữa.
Trong này có vị nào biết không? Diệu Trung liếc nữa, đưa phá gì Diệu Trung. Bữa nay Diệu Trung business không khá dữ à. Thật ra đó là những cái tập tục của người địa phương, của từng dùng ở bên Tàu chứ thầy. Cũng như đó là thầy đã từng làm đám cho một số Phật tử mà người ta bắt thầy phải mua cái siêu. Quý vị biết cái siêu không? Cái siêu sắc thuốc đó. Rồi chuẩn bị mà làm lễ động quan rồi đó là thầy phải cầm tay thầy đập cái bóp. Để cái đó chị họ nói đặng cho siêu. Cầu siêu mà không có siêu sắc thuốc là không có siêu. Tôi đã đập rồi đó, tôi có đi cái đám đập đó. Tại sao không lấy cái gì đó thì thuần thiếp đập còn mạnh hơn nữa. Lấy cái chuông. Hả?
Cái siêu á thầy con thấy là coi như hồi xưa ở gần nhà con cũng có một người đó bệnh nhưng mà sắc thuốc uống đó bằng cái siêu xong rồi người đó mất rồi lấy cái siêu đó đập bỏ là coi như cho cái siêu đó đi theo cái người cái đó chứ.
Là cho đi theo. Còn đây đó là chính đám này tôi không nói tên một đám mà còn thờ trên này nè. Là họ đi mua cái siêu mới đó, dù tỉnh biết mà tôi phải đập cái siêu mới tanh nè. Hỏi chi vậy? Cái bà đó nói đập cho siêu, tại vì thầy tụng cầu siêu mà không có cái siêu là không có siêu gì cực lạ. Trời ơi tưởng vậy rẻ quá, cái siêu có mấy đô, tôi đâu cần phải mở Phật thất đâu. Tôi đập chùa tôi 50 tên là tôi mua 50 cái siêu tôi đập là siêu hết rồi. Đâu cần cất chùa để mà giảng kinh thuyết pháp để mà nó sửa đổi tâm ý. tôi đập cái siêu đó, tôi hỏi đập làm gì vậy? Nói thầy cứ đập đi. Đập chi? Thầy tụng cầu siêu mà không đập cái siêu làm sao mà được? Tôi nói vậy là phải đập cái cầu nữa chứ. Phải ra ngoài cầu Bình Lợi hay là ở Việt Nam mình đập cái cầu, còn đây mình ra cái cầu nay ai nay đi mình đập cái cầu một cái rồi phải đập cái siêu nữa. Thì mới cầu siêu chứ. Cái đó không phải của Phật đâu quý vị. Cái đó là do những cái tập tục. Tập tục chứ không phải. Đó, quý vị nhớ, nếu người chết có di chúc là chết thiêu, mà già mua hòm thật tốt để thiêu thì phải làm theo lời di chúc của họ. Như bây giờ ông ngộ đó, ông di chúc như vậy mà mai mốt vợ ông nói thôi bây giờ ông còn sống, ông mua cái hòm 5,000 ông thiêu, bây giờ tôi đưa kêu thế dân là chú thế dân ơi, bây giờ đổi lại cái hòm 400 thôi, còn lại 3,600 thối cho tôi để tôi đi shopping, là ông bức néo á. Bức néo á. Dạ, bức néo. Còn nếu người chết có di chúc sau khi chết đem xác đi thiêu mà không có ghi rõ là mua quan tài hay thuê quan tài thì tốt nhất là nên thuê, vì như vậy sẽ đỡ tốn phước của người chết. Tôi bảo đảm lúc con sống họ nghĩ như vậy, nhưng mà khi họ chết rồi đó, trong kinh Địa Tạng lúc này họ ở dưới các ti sở, họ thấy làm phước là tốt, mà đốt phước là họ khổ, thành ra họ ngày đêm trong ngóng thân nhân làm phước, có phải không? Thành ra lúc này là họ đã thấy địa ngục, họ đã sợ rồi. Điều thứ 8, có nên làm lễ mở cửa mã cho người chết chôn hay không? Nhớ là chết chôn. Người mà chết thiêu là có làm mở cửa mã không quý vị? Chết thiêu không có mở cửa mã. Còn chết chôn có mở cửa mã không? Có. Nghi thức mở cửa mã trong này ai rành nói thầy nghe. Có không? Ở trong này có vị nào mà chết chôn đâu, đưa tay thầy coi. Không, sau này tương lai nghĩ là mình sẽ chết chôn. Hả? Rồi Minh Sơn là chết chôn. Rồi còn ai nữa? Phan Minh Tông chứ chôn nữa hả? Nghĩa là chuẩn bị.
Kính bạch thầy, kính bạch quý Phật tử. Thì tôi chưa có chứng kiến cái đám mở cửa mã nào hết trơn á, nhưng mà đều tôi có nghe trong băng. Thì ông Thích Thông Triết á, Thượng Tọa Thích Thông Triết á, ông có dạy là chết là một pháp tu á. Thì tôi dạy cái vụ phần mà mở cửa mã thì trong đó là tôi có nhớ là có cái mía với cái thang chính đất với đậu đó, 5 món, đậu 5 món, rồi có 4 gốc đó, thì có mời bên thổ thổ địa đó để cho họ cho phép là lên đó, đặng mà sau này đi lên trên cái nấc thang đó đi lên đó. Rồi thì cái cây mía đó thì tượng trưng là coi như là công lao của cha mẹ đó, công lao như mía lao rồi đó.
Mía lao là công lao, nhưng diễn như là cầu siêu, là đập cầu, đập siêu là cầu siêu đó. Dạ rồi.
Còn đậu thì là cái đó là theo cái phong tục của Tàu thì có là ngủ thường đó, ngủ thường là nhân lễ nghĩa trí tính đó.
Ngủ thường là ngủ cả ngày cả đêm luôn phải không? Nhân lễ nghĩa trí tính rồi.
Rồi sau này rồi con có con gà chạy kéo chạy vòng nữa.
Gà mà gà trống hả, gà mái? Gà mái hả? Ông nữa là ông Di Chúc là làm gà mái phải không?
mà cái đó để cho cái thần thức của cái người đó là tỉnh lại, bởi vì
Diệu Trung đưa tay có ý kiến rồi kìa. Đưa lại.
Anh Di Đà Phật, bạch thầy, thí dụ theo lời của Đức Phật nói, chết thì khi mình chết đi thì cái thần hồn mình đã đi rồi, mà tại sao bây giờ còn mở cửa mã cho cái hồn mới dưới lên, làm sao con không hiểu cái đó anh Di Đà Phật?
Rồi Diệu Trung thắc mắc thì để bây giờ tôi nói chuyện Minh Sơn đó, là nghe một cái băng giảng của Thượng Tọa Thích Thông Triết ở bên Oklahoma. Vừa ổng giảng là khi mở cửa mã là có một cây mía lao biểu tượng cho công lao cha mẹ, rồi có nghĩa là chín cái thang có chín nấc. Chính thật là ổng giải thích làm sao? Không biết hả? Rồi bờ có 5 loại đậu là để cho ngủ thường phải không? Rồi có con gà để làm gì? Đánh thức cái người đó, cái hồn người đó lại phải không? Họ tưởng là còn sống. Đó là cái nghi thức đó. Diệu Trung thì không chịu. Diệu Trung nói chết là sau khi 8 tiếng, mà khi mà chôn 3 ngày là cái thần thức, nếu mà đã về cõi trời là đã bay mất rồi. mà giờ cực lạc thì cũng đi mất rồi, đâu phải chờ chín cái thang là mới đi lên được. Từ đây lên cõi cực lạc là 10 muôn ức cõi Phật, mà cái thang nó chút xíu làm sao mà đi, phải không? Như vậy là coi như là mua mía lao đó là đừng là nhớ là công lao mẹ già vậy. Mấy cái thằng mà bất hiếu á là coi như là chỉ cần mà coi như là chết là cực lòng đám dỗ mẹ mua 10 cái mía là coi như hết tội, phải không? Thật ra bây giờ tôi giải thích cho nghe, tôi cũng phải học qua cái đó, những cái gì mà hồi xưa đó. Tại vì á, ở đây tôi cũng đã từng làm lễ, có người họ chôn mà họ nói ông thầy mở cửa mã cho họ, mà mình là mang tiếng ông thầy mà không biết nghi thức đó, thì họ nói ông thầy giỡn. Mà ông thầy giỡn lại sau này đó mình có đưa, trước là họ mê tín, vì chúng sanh mê tín nên tôi phải mê tín, từ đó họ mới đến chùa mà họ nghe pháp. Còn nếu mà mình nghĩa là mình không làm cái đó, ông thầy này giỡn quá cái mở cửa mã mà không biết thì không thèm nghe nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Trước là dùng dục cao dắt, sau là dùng trí huệ để nhổ, dùng cái phương tiện đó còn tệ đỡ hơn là Đức Phật, nghĩa là nói năng đà, em tu đi rồi anh sẽ cưới vợ trời cho mà, phải không? Thành ra cái đó là phương tiện. Tôi giải thích cho nghe, thang thì nó có hai loại, một là ba nấc, hai là chín nấc. Ba nấc là tượng trưng cho ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là cũng ra ngoài ba cõi, là cho người tu thiền. Người tu thiền đó thì phải có ba nấc thang, là cho họ thoát ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà không về tịnh độ. Còn người tu tịnh độ thì nấc thang chín giới biểu hiệu cho là họ là chín phẩm hoa sen. Rồi á, ngũ năm loại đậu á thì nó có biểu tượng cho là cái gì, là thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn mà bên trung bên đó là đạo Phật mình giải thích là thân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị hiểu không? Còn bên người đạo Nho, người Tàu thì họ giải thích là ngũ thường, không phải là ngủ ban ngày cũng ngủ, ban đêm cũng ngủ, mà là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đó. Rồi cái mía lao á là họ tượng trưng cho nó, không phải là họ nói là từng con người chúng ta như từng cái mắt mía. Chúng ta cứ lột cây mía là sao? Chúng ta lột hết cái này nó lên cái khác. Quý vị hiểu thầy nói không? Từng mắt mía tức là vừa cái luân hồi đó, cứ hết kiếp này là tới kiếp khác. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà bữa nay đó là coi như ông này ông chầm, ông đã đi hết cái ngọn mía rồi, hết mắt mía là không còn trở lại cái mía mà quý vị lột, nó cứ lên hoài. Quý vị lột ngọn nó cứ lên, nó lên hoài mà nó cứ tái sinh. Thành ra bữa nay là ổng chống gậy và ổng đi lên ba cõi và đi về chính phẩm. À, còn con gà họ kêu là túc kê, là con thần gà. Con thần này nó có cái tiếng gái, người ta nghĩ đó, con gà là gái, cái gái đã đánh thức người ta dậy, hiểu không? Thành ra cái họ kéo con gà ba vòng để làm chi? Để con gà mở cửa mã rồi đó là nó không có đi đâu hết con gà rồi. Rồi năm cái loại đậu khi mà cúng xong họ đổ ra thì gà nó ăn năm cái đậu nó no rồi, phải không? Nó đổ đi đâu nó sai, nó ăn năm cái loại đậu nó lẫn quẩn ở ngay cái mã đó. Và ngày mai nó sẽ gái lên, mà phải là gà trống. Nó gái lên thì đúng mấy giờ sáng mới đích thích người đó dậy, rồi ngủ tỉnh dậy đi. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thành ra là đó là giải thích, chứ thật ra Phật giáo không có cái đó. Nhá. Rồi tại sao họ nói là gà trống? Gà trống. Chỉ có ông riêng ông Minh Tâm là phải làm gà mái. Không, gà trống, gái. Mà sao đúng lực là gà trống, nhưng mà sau này họ làm cái gà mái lại cho nó đẻ sai luôn. Yeah. Rồi đem về cho dự huyện nuôi đẻ lấy trứng ra rồi nấu la ăn nó lại luôn. Dạ đó, biết rồi. Thành ra là tôi hiểu cái lực nó, nhưng mà cái đó không phải của đạo Phật. Thật ra với Phật giáo của mình là cái mã đó, nó có cái trường hợp thế này, cái người chết đó có nhiều người họ chưa siêu mà họ sanh vào một cái cảnh giới kêu là cô hồn, kêu là nhân phi nhân. Trong kinh Phật có nói không? Người mà không phải người, người mà mất thân người rồi, họ chưa đi đầu thai, cái loại đó là loại nào? Thay vì họ tới 80 tuổi họ mới chết, nhưng mà họ mới có 45 tuổi họ bị tai nạn họ chết đi, thì họ chưa có tới số, ở dưới âm phủ thì không có bắt, mà về cõi trời chưa về, thành họ nằm cái loại kêu là cô hồn lang thang uổng tử đó. Thành ra họ lang thang về cái gò mã của họ, họ bám vào cái thân đó là của họ, cái mã là của nhà, thành họ là la đó là họ làm sao? Họ có ma cũ không? Ngoài nghĩa địa rất nhiều ma quỷ ngoài đó quý vị à. Nó có nhiều loại quan hồn, họ chấp những cái loại đó là chưa siêu đó quý vị, chết trẻ đó. Thành ra họ ở đó, thành ra là khi đó là người ta mới cúng, là cúng cho những cái quan hồn uổng tử. Ngoài ra còn có cái bộ tam sơn nữa quý vị. Cái bộ tam sơn là gì? Là cúng cho mấy cái con ma cũ, giống như mình ở tù mình vô đó, mình nhập gia là mình phải mời ăn thân gia đó. Thành ra là cúng tam sơn là Ngọc Cầm biết không, là cúng cho mấy cái thổ thần hoàng đất đai, chứ không phải là cúng cho cái vong. Thành ra phải làm đủ như vậy. Thành ra khi đó đó, còn đối với đạo Phật mình mà ra đó đó, đọc chú phá địa ngục chân ngôn rồi dẫn họ về thôi. Phổ triệu thỉnh chân ngôn, nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đắc đa nga đa gia, đọc 3 lần là xong, phải không? Cũng giống như sáng nay thầy mời quý vị ăn cơm là hương Lê Hoa Thỉnh, hương Hoa Triệu Thỉnh, mời quý Phật tử sống xuống nhà bếp để ăn cơm. Thì đọc vậy là ba câu là quý vị xuống với gì đâu, phải không? Đâu có cần phải tốn gà, tốn mía, tốn gì đâu, phải không? Thành ra những cái đó không phải của Phật giáo, nhưng nếu Phật tử yêu cầu vị thầy cũng phải làm, làm cho đúng. Để chi? Năm loại đậu thì phải bốn gốc, bốn cái lựu đậu để cắm bốn bó nhang. Thì họ cũng tượng trưng, họ giải thích như vậy rồi, ở ngay giữa một cái mà bên Việt Nam hồi đó đó, khi mà họ không có cái người mà không có gà nó không ăn á, rải mà gan không hết thì họ ra họ coi đậu xanh lên thế nào, đậu đỏ lên thế nào, hay là đậu đen lên thế nào, họ coi cái mọng đó. Thì ông thầy nói người này về cõi nào nữa, họ có cái bài kệ mà thầy quên lâu quá là thầy qua đây Phật tử thiêu riết là thầy lục nghề rồi. Đó, nó có chứ không phải không, nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ là những cái quan hồn mà chưa siêu thì họ bám vào cái nghi thức đó, tại vì vô đó là cúng cái là trình cho gì. Có phải quý vị là cái mã mà cái mã quý vị cấm nhang hết hồi xưa, bó nhang cấm hết các mã không, rồi quý vị cúng, rồi quý vị giải gạo muối cho hết nè, rồi dễ tâm sinh là coi như là thần hoàng thổ địa với mấy cái tội mà ở quỷ thần ở đó là họ hưởng đó và họ cho phép, cũng như có hối lộ rồi đó quý vị. Đó, ma cũ ăn hiếp ma mới, tao bây có lễ nghĩa đầy đủ, tao cho mày về còn cái tao nhốt mày đây đó, chứ đạo Phật không có cái đó. Đó, thầy nói như vậy. Rồi điều thứ 9, lo về thân xác, nếu có thân nhân qua đời có nên theo tục lệ cúng tuần thất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm và cúng giỗ hàng năm hay không? Điều này có, phải làm đó quý vị. À, tại sao phải làm? Thứ nhất là thân trung ấm, thầy giảng rồi, sau 7 ngày đi tìm cái chỗ thọ sanh mà tìm không ra thì họ phải nhờ cái phước lực của thân nhân để mà cúng xuống sau 7 ngày. Tuần này chẳng hạn như đi kiếm một cái chỗ đầu thai, cái chỗ đó là cái gia đình đó họ có tài sản là 1 triệu đô la, mà cái thân nhân này họ sống tới giờ chỉ tích được có 900 ngàn đô la. Nhờ thân nhân làm phước, ấn tống, in kinh, hồi hướng được 100 ngàn tiền sau mới chui vô, là để mà nhập thai nếu làm người. À, quý vị nếu còn về các cõi trời đó thì họ đi liền ngay trong cái lúc đó, chứ không có phải chờ chỉ có về cõi người. Thì họ có thời gian 49 ngày để chọn. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn họ lên cõi trời rồi thì họ quý vị cúng thì họ được từ cõi trời. Chẳng hạn như cái thân thể họ đẹp hơn, mùi thơm họ có nhiều hơn, rồi cung điện của họ lại uy nga hơn thôi, chứ không có gì hết. Đó. Còn về cõi cực lạc thì họ không có bao giờ họ thèm ba cái cõi đồ nằm trong tam giới này hết. Đó, quý vị để ý một cái. Cúng 100 ngày là sao? Trong vòng 49 ngày mà quý vị làm không tròn, không có siêu được á, thì nó còn có một cái lễ 100 ngày quý vị là thỉnh chư tăng đọc tụng kinh đại thừa làm phước bốn sanh bố thí để dớt thêm lần nữa. 100 ngày mà không được thì cúng 100 năm, phải không? Rồi là 100 một năm, giáp năm. Giáp năm lại cúng một lần nữa, mà giáp năm xong tới hồi lễ chưa chắc ăn nữa thì Du Lan làm lần nữa, có phải không? Đó, thành ra có là những cái đó đều làm để mà, tại vì sao quý vị? Một ngày một đêm ở trong cái địa ngục mà ngắn nhất á là 16 triệu năm ở trên này. Ngắn nhất của địa ngục. Thì như vậy, bởi vì trong kinh các ông địa ngục ông ghét mình lắm, mấy cái tên mà ngu đầu mã diễn đó. Lên đây mà quý vị lấy 16 triệu năm, quý vị lấy 100 năm, quý vị chia ra quý vị 600 bằng mấy giây dưới địa ngục quý vị? Chưa được một sách thành ở dưới, thành ra vừa thả cho nó ra trại, chưa được một giây sách nó sách túi nó xuống nữa rồi. Trong kinh đó, một vị thầy nói đó, 16 triệu năm một ngày trên này. Thành ra mới cho nó ra trại, chưa có được một giây đồng hồ dưới là nó thấy nó xách túi nó xuống trở lại nó nhập trại nữa rồi. Thành ra quỷ sứ nó giận quá, nó làm hoài, nó đánh hoài mà ra mà cho lên thời gian rồi nó xuống nữa, chưa được ngày nó đã xuống rồi. Cái gì giống như bóc cốc bỏ dĩa, cốc cho dĩa nó còn lâu nó mới nhảy vô. Nó ngồi đó cũng phải là mấy xét cành vậy, chưa được giây tính ra, lấy 16 triệu năm chia cho 100 năm mình đó là lâu lắm. Mà trong khi đó mình lên đây, cái thọ mạng trên này đó là chỉ có 100 năm mà, mấy ai sống được 100 năm quý vị. Đó. Đây là những cái điều quý vị cần nên biết khi có thân nhân qua đời, để khi đối diện với thực tế quý vị để khỏi bị bỡ ngỡ và làm sai với giáo lý của đạo Phật. Có phải cái ích lợi của những cái thời cúng cơm mà hàng năm là ích lợi gì? Có phải là con cháu của dự nguyện có khi cả năm nó không đến chùa không, nhưng mà ngày lễ ông nội ông ngoại nó phải lại có không? Ít ra nó cũng lại Phật, ít nhiều nó cũng lại được chục lại rồi, có phải không? Nó cũng đứng lại Phật được chục lại, rồi nó cũng nghe kinh nghe pháp, nó cũng đeo duyên rồi, rồi ít ra là cũng cúng cơm, rồi dự nguyện bỏ ra 50 trăm mua cơm cúng cho đại chúng, mà cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người giữ ngũ giới, mà trong này là cái 50 người giữ ngũ giới, có phải là do cái phước đó không? Hả? Quý vị thấy không? Thành ra là mỗi năm đến như vậy đều gieo cái duyên cho con cháu đến với Tam Bảo, có phải không? Trong kinh Pháp Hoa, một người tâm tán loạn vào trong tháp Phật, con một ngón tay mà xá phận cái cũng có phước, ta đều thọ ký thành Phật. Huống gì nó vô đây nó quỳ nó lại cái tiếng rưỡi, cái thời kinh 2 tiếng, có phải không? Thành ra đều có ích lợi, nhờ nhân duyên có mà con cháu của cái người đó đến chùa, mà cái thân nhân người đó nếu còn ở trong đó được cái phước đó mà được thác sanh về các cõi lành. Đó, đó là những cái đời pháp bữa nay thầy gom lại nói để cho quý vị thấy là quý vị như vậy đó. Là đó là bây giờ thầy chỉ nói hết cái trường hợp, còn cái trường hợp người thân qua đời mà chết vì tai nạn này nó khác nữa. Nãy là thầy nói chết bình thường, bây giờ cái người mà thân nhân qua đời chết vì tai nạn, mà chết vì tai nạn chẳng hạn như chết trên phi quê, chết bị bắn súng băng đạn như mới vừa cái 2 ngày vừa qua nó bắn nhau tại South Center, phải không? Mà khi nó bắn chết như vậy đó, cảnh sát là thầy biết đó, hồi xưa thầy ở cái apartment cũ đường Adam đó, khi người Mỹ với người Mỹ đen nó bắn chết trước cái tịnh thất của thầy đó, là cảnh sát đầu tiên nó làm sao? Nó kéo dây hết, nó cô lập, phải không quý vị? Nó đâu có cho mấy tiếng đồng hồ nó ăn kết đủ tiền hết á. Thì quý vị có cái cơ hội nào để mà lợi tụng kinh cho những người chết như vậy không? Hoặc là quý vị bị thân nhân đang đi lái đi xe đi làm đụng nhau chết trên freeway, thì lúc đó là ai phải nai quanh quanh nó đưa bệnh viện, mà bệnh viện nó chết nó kêu được quý vị rồi nó đưa cho nhà xác là quý vị lại trễ rồi, phải không quý vị? Thì quý vị làm gì để cứu cho cái những cái người mà chết quạnh tử? Thì đó là một bài pháp khác nữa, chứ bữa nay không thể nói đủ, bữa nay hết giờ rồi. Và trong tương lai thầy sẽ nói tới một bài pháp khác nữa. Bây giờ còn những phút còn lại thầy sẽ trả lời 4 một câu hỏi gì. Mắt không có nhắm, cô phải chờ 8 tiếng. Đừng có vuốt mắt cho họ, tại vì cô biết là nhiều người có quan trọng sửa tay, sửa chân, cứ niệm Phật cho thầy. Sau 8 tiếng rồi cô vuốt. Cô Minh Sơn hỏi cái gì? Rồi của Thông Triết nói của Thông Phổ hay là của Minh Thức? Có chừng của Thượng Tọa Thích Minh Thức, nhớ lộn không? Đệ tử của Thích Minh Thông. Tức là chú Minh Sơn đính chánh lại Thượng Tọa Thích Thông Phổ, cũng là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ luôn. Và cũng ông Thông Triết cũng đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ. Dạ. Bây giờ còn lại những cái phút ngắn sau cùng, tôi xin trả lời một câu hỏi của cô Diệu Trung, một người bạn đạo của cô Diệu Trung đưa từng rồi. Y pháp bất y nhân, Phật có 4 y. Thứ nhất, y pháp bất y nhân. Rồi thứ hai là cái gì? Tôi giải thích rồi. Y nghĩa bất y văn, có phải không? Rồi thứ ba là cái gì? Vô chưa? Y tánh bất y tướng. Cái thứ tư là y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa. Bây giờ câu hỏi này có cô Diệu Trung đưa từng rồi, tôi sẽ trả lời. Là y theo pháp của ông thầy mà học những đạo lý giải thoát do thầy học được cổ Phật và dạy lại, mình thấy có ích lợi mình theo học, chứ đừng y theo đời tư cá nhân của thầy tốt xấu mà phê bình chê khen, để rồi chẳng chịu học những cái pháp hay của ông thầy. Kêu là y pháp bất y nhân, để rồi ông thầy ông học được cái hay thì ông dạy cho mình, ông đừng có học những, đừng có theo những cái tư cách cá nhân của ông rồi mình lại chê khen mà mình nói tôi không muốn học ông này tại vì ông tư cách ông mặc đồ rách rưới, hoặc là ông không có đúng, ông không có này kia. Thành ra Phật dạy y pháp bất y nhân, đó là y theo cái giáo pháp của ông thầy dạy, đừng y theo những cái cá nhân của ông thầy. Còn hai, y nghĩa bất y văn là cái gì, ai biết được? Tức là Đức Phật dạy đệ tử của Ngài khi đọc kinh điển đại thừa của Phật phải y theo quyền nghĩa của kinh mà đạt đạo, chứ đừng chấp kẹt vào cách hành văn của kinh. Thí dụ trong kinh Pháp Hoa có đoạn, người nào đọc tụng kinh Pháp Hoa này nhờ công đức đọc tụng Pháp Hoa mà nơi miệng của người đó được 1200 công đức. Bất cứ đồ ăn ngon hoặc dở một khi vào miệng của người này đều biến thành cam lồ mỹ vị cả. Nếu chúng ta y theo lời văn của đoạn kinh này mà phân tích thì thấy rõ là không đúng. Tôi và Diệu Nguyện, Ngọc Cầm, Diệu Phước, Diệu Huệ, rồi một số Phật tử nữa đều đến đây tụng kinh Pháp Hoa hàng sáng, mà sao tụng hoài mà bỏ muối vô nó vẫn mặn, nó không thành cam lồ gì hết rồi, phải không? Vậy là mình thấy nó không đúng đâu. Tôi nhà nghèo không có tiền mua đồ ăn cao lương mỹ vị, ăn cơm hẩm với muối tiêu, rồi tôi đọc kinh Pháp Hoa cả chục quyển, mà tại sao khi tôi ăn cơm muối tiêu vẫn là muối tiêu, chứ muối tiêu không biến thành cam lồ mỹ vị? Nhưng nếu quý vị biết áp dụng y nghĩa bất y văn, thì một người sau khi đọc kinh Pháp Hoa biết trở về với Phật tánh, thì cho dù ăn cơm với muối Phật mà ăn cơm với muối hay cao lương, tâm thanh tịnh của Phật vẫn thấy muối tiêu và cao lương không sai biệt. Đây là ý nghĩa y theo văn tự, nghĩa là y nghĩa bất y theo văn tự. Cũng giống như ở đời có câu, cô gái này đẹp quá, sắc đẹp gì? Chim sa cá lặn. Cô này đẹp nghiêng thành đổ nước, mà dịch ra thì người Mỹ, mà nếu họ là y sao? Họ phải y nghĩa cho bất y văn là không hiểu rồi đó. Cô này đẹp đến nỗi mà nghiêng thùng đổ nước, cô này đẹp đến nỗi chim sa cá lặn là trật lất rồi, phải không? Thành ra là phải y theo nghĩa mà bất y văn. Tức là nói diễn tả cô này đẹp quá, quá quá chừng đi rồi, phải không? Danh từ Việt Nam nó có những cái vậy đó. Đó. Đó quý vị thấy. Rồi y tánh bất y tướng là tổ Huệ Năng có tướng mạo thua ngài thần tú, thất học không đẹp trai, nhưng đã ngộ đạo kiến tánh cho nên tổ Hoằng Nhẫn mới đem y bát truyền cho làm tổ sư. Đó là tổ Hoằng Nhẫn biết áp dụng câu y tánh bất y tướng mạo vậy. Nếu mà ngài mà theo cái y tướng bất y tánh thì ngài truyền cho ông nào có tăng tướng, đẹp trai, học giỏi. Còn ai mà truyền cái chức tổ là cho cái ông là xấu trai, lại dốt nát, phải không? Tức là ngài y theo cái người mà có tánh Phật, có Phật tánh mà kiến tánh thấy được Phật tánh, chứ ngài không y theo cái người người mà có tướng đẹp, tức là ngài tốt gỗ hơn tốt nước sơn, có phải không? Đó. Còn y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa, thí dụ Phật dạy hàng thanh nhân tỳ kheo tu hành phải quán tứ diệu đế là vô thường, khổ, không và vô ngã, vì quán đời là khổ đau, là vô thường, khi còn khi mất là không bền chắc, và nhất là vô ngã là thân này không thật. Cho nên các vị đệ tử của Phật khi xưa quán đến chỗ vô ngã thì liễu nghĩa cái thân này không có thật, thì cha mẹ vợ con của thân này cũng là không thật. Cho nên các ngài trốn vào rừng sâu và lo giải thoát cho cá nhân mình, còn bỏ mặc cho cha mẹ vợ con bị vô minh sa đọ vào ác đạo. Và nhiều vị tỳ kheo sau khi đắc quả A-la-hán liền xin phép Phật nhập diệt, bị Phật quở là chấp vào liễu nghĩa giải thoát sanh tử mà quên đi cái hạnh nguyện độ sanh giúp cho cha mẹ điều thoát khổ sanh tử. Đây là thâm ý của câu y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa. Khi chưa tu thì mê tiền, mê bạc, mê vợ, mê chồng, mê con. Tức là chưa liễu nghĩa giải thoát thì còn mê ở thế gian. Khi tu rồi thì hết mê tiền, mê tài sản, mê vợ con, gọi là đã liễu nghĩa giải thoát. Một thời gian, tu một thời gian, khởi tâm xa lánh thế gian, cha mẹ, vợ con, tài sản, không quan tâm tới, gọi là y theo liễu nghĩa mà thực hành. Sau khi ngộ đạo rốt ráo rồi, hồi tâm Bồ Tát vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền lo cho vợ cho con, nhưng được không mừng, mất không buồn, gọi là y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa, là không còn chấp pháp. Nhiều người khi chưa tu thì chấp ngã, chấp tướng, lúc tu rồi thì còn có chấp pháp, là có chấp vào cái pháp tu, phải không? Chấp vào kinh điển. Cho nên Phật dạy y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa là phải vượt qua ngã chấp và vượt qua cả pháp chấp, đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bữa nay là chấm dứt bài pháp của ngày hôm nay, và thầy hẹn tuần sau là thứ ba này, thầy đã bay qua Tampa, Florida rồi, là thầy sẽ không giảng một tuần trong cái ngày lễ bùa lễ Thánh Giving. Nhưng mà ở đây có Minh Quang, Diệu Hương và một số Phật tử ở dưới Oregon lên, thì bây giờ họ tu niệm Phật tới ngày thứ sáu là của Thánh Giving, là lại đây họ cũng niệm Phật ở đây nữa, cho lấy cái lịch là tới lễ Thánh Giving là đúng thứ năm phải không, tới thứ sáu niệm Phật một ngày ở đây, rồi tới thứ sáu thì họ sẽ bắt đầu họ tu vô tam thời hệ niệm, tức là tụng Di Đà rồi cứ lại cầu siêu cho ngũ quyền thất tổ, thì tu cho tới ngày chủ nhật là hoàn mãn, thứ bảy chủ nhật luôn. Thì quý vị cứ đến tu theo chương trình cuối tuần là có tam thời hệ niệm, danh sách để mà cầu siêu cho tam thời hệ niệm của nguyện thất tổ thì có để trên bàn giấy màu vàng đó, quý vị lấy mỗi người một tờ điền và phải nộp lại trước ngày chủ nhật, tại chiều chủ nhật là cái ngày sẽ đưa cái tam thời hệ niệm danh sách cầu siêu cho cửu quyền thất tổ quan gia trái chủ. Còn riêng tuần tới là thầy phải đi Tampa thầy giảng, nhưng mà quý vị nhớ sau đó thứ ba tuần tới thầy về, thứ ba tuần này đi, thứ ba tuần tới nữa thầy về, thì chủ nhật ngày 7 tháng 12 thầy có mặt tại đây, thầy tiếp tục thuyết pháp và sinh hoạt như cũ. Ngày đó là có lễ như là 100 ngày của tu sĩ Thích Thiện Tâm, đúng không? Bà gọi ba nhắc thầy ngày 7 tháng 12 là 100 ngày của thầy Thích Thiện Tâm. Sau đó ngày 14 tháng 12 là lễ khánh thành tôn tượng Đức A Di Đà của chùa Tầm Quyên, và chúng ta có khóa tu từ ngày thứ bảy. Thứ sáu thì ở tiểu bang Cali họ lên đây khoảng 30 mấy người, ở Las Vegas cũng có lên, ở Nam Cali cũng có lên, riêng San Jose là trên 30 người. ở bên Idaho, Boise cũng có qua một số người đi máy bay do chú Mẫn bút vé. Thì chúng ta đã dọn một cái phòng ở dưới bế bên là coi như tương đối. Nghĩa là phá tu mình có thể trời lạnh mình có thể ngồi đó để ăn bát quan trai được. Dù Trung hiểu thầy nói cái gì không? Các dãy bàn ở dưới là nó thanh tịnh rõ ràng rồi. Rồi khi ban ngày thì chúng ta dùng để phòng ăn, ban đêm thì chúng ta sắp ghế lại, chúng ta bỏ niệm và sleep in bed để cho những Phật tử ở xa mà không muốn đến cư ngụ tại các nhà. Diệu Trung nói Diệu Trung có một căn nhà trống, thì những Phật tử nào muốn thì lấy xe van đưa lại đó. Con Phương của chùa Việt Nam và con Diệu Quán cũng có, mà cô Diệu Quán là không có chồng, chỉ có hai đứa con và có một căn nhà rất rộng. Cô có xe van mà cô giữ phá tu đây, cô sẵn sàng đưa đón quý vị về đó ở. Thì tùy theo quý vị, vị nào mà thích ở chùa thì vẫn chùa vẫn có chỗ, lúc này có chỗ rồi. Vị nào mà thích ở nhà của Phật tử thì thầy gửi đến nhà Phật tử. Đó, thì cô Diệu Quán này cổ chỉ còn dư tới 3 phòng luôn, phải không? Đó, 3 phòng rộng rãi, có bồn tắm đầy đủ. Sau đúng giờ tới giờ phá tu thì chiều thứ 6, 4 giờ rưỡi thì có mấy 4 cô, gồm có cô Diệu Quyền, cô Diệu Thanh đồ đó. Ở Cali đi là 4 người với phu nhân của cổ, là đi lên đây dự phá là đón ra đầu tiên. Sau đó 6 giờ rưỡi thì sẽ có 30 mấy người đến nữa. 30 mấy người đến này thì thầy nghĩ phải huy động 5 chiếc xe van, mỗi chiếc xe tài xế là không tính còn chở được 7 người nữa. Thì cũng phải 5 chiếc xe lên, 5 chiếc xe van mới đi đón được. Và tới 12 giờ rưỡi phía thì có một số người họ bay từ ở dưới Las Vegas, họ lên họ rửa chén. Tại họ lên giờ đó là đâu có ăn. Giờ 12 giờ là lên nó rửa chén thôi. Hả? Thì rửa chén. Chứ mà ta lên đúng giờ thì ăn, chứ lên giờ đó chùa mình chắc vô rửa chén thôi. Thì tụi tôi thông báo cho quý vị khỏi lo, có người lên rửa chén thì Las Vegas tức là cô Nguyệt ấy. Thì đó tôi nói con lên con rửa chén. Rồi ở Idaho bay qua thì thầy không biết. Mà hình như là Sacramento cũng có người mới duy danh lên. Thằng Mẫn lúc này nó cứ là ngồi, nó chắc là mai đắt lắm là sao, mà cứ người nào cũng nhờ nó bút vé hết đó. Nó bút nguyên cái hãng máy bay mà gần 40 mấy người đi cũng nó mua không đó. Rồi bây giờ đó là quý vị nhờ biết chuẩn bị đi nha. Là thầy nói cho tinh thần đó. Bây giờ thầy thông báo ai có cái danh sách cúng dường trong ngày phá tu Phật thất, chiều thứ 6 là họ tập trung ở đây rồi. Chúng ta sẽ đón khách khoảng chừng 40 người khách phương xa. Và chúng ta sẽ đón cái gì nữa? Khách mà của chùa Tòng Nguyên, khách mà của bổn tự đó là ít nhất cũng phải có 30 người ở đây rồi. Thì cái phần ăn cũng phải 70 phần. Rồi sau đó đó là sáng thứ 7 là phải những người mà ngủ, mà lãnh trách nhiệm mà ngủ á, mà đưa đón Phật tử phải đưa đến đúng giờ để chúng ta vô, bắt đầu vô pháp tu có thời lăng nghiêm. Là sau đó thầy sẽ có tu hành là truyền giới thọ bát quan trai. Và quý vị nhớ làm ơn một cái, vị nào mà có phát tâm cúng dường thì ghi cái danh sách. Có cái danh sách ở dưới phát tâm cúng dường thực phẩm. Ví dụ bây giờ Diệu A con cúng dường 100 cuốn chả giò, Diệu B con cúng dường nồi cà ri, Diệu C cúng dường nồi mì quảng, Diệu B cúng dường một nồi bún gì đó. Thì ghi vô cho rõ ràng, hạn chót là bao nhiêu, trưởng ban nhà biết. Hạn chót để ghi danh sách là ngày mấy. Trước ngày 1 tháng 12, để cho ban nhà bếp của chúng tôi thấy cái gì còn thiếu, chúng tôi sẽ sắp xếp. Đó. Tại vì cái phá tu này là phá tu 2 ngày mà các Phật tử phương xa họ đến, do đó chúng ta phải tổ chức cho đàng hoàng. Dạ. Cái công của cái mùa lễ mua vé mắc rồi, có vào một cái gia đình, họ lên đây tới 9 người là họ đi mua vé, 9 người họ đi và 9 người đó đều xin quy y. Trong cái ngày lễ đó thì sẽ có cái lễ xuất gia cho Nico Diệu Lượng là chị của Minh Châu. Và đồng thời có lễ quy y cho khoảng mười mấy vị nữa. Đó là ở cửa tử phương xa họ đến. Và ngày đó thầy sẽ quy y qua hệ thống bao thoát cho một số Phật tử tại Úc, họ yêu cầu thầy quy y qua hệ thống bao thoát và đặt vào webcam. Thì cái đó là do Minh Giác liều hành. Cái chuyện quy y được hay không là do Minh Giác chịu trách nhiệm, thầy không biết kỹ thuật đó. Rồi, như vậy bây giờ thầy thông lai xin gửi lời, bây giờ niệm kinh hồi hướng đi ha. Chúng ta hồi hướng xong là thầy gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát để nghe pháp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy xin một phút để thầy, trước khi thầy tạm biệt quý vị Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát để nghe phép online, thì tuần tới tôi sẽ giảng tại tu viện Minh Đăng Quang ở Tam Ba. Nếu bữa đó tôi có thể xét được hệ thống bao thoát thì tôi sẽ liên lạc với chú Huệ Trí để tôi xét quý vị có thể nghe online. Nhưng mà cái giờ ở dưới Tâm Ba nó đi trước giờ ở đây là 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khóa tu nó là cả ngày, thì tôi thuyết pháp rất nhiều bài pháp. Xuống dưới tôi sẽ thuyết lại cái đề tài là chúng sanh ba cõi. Đấy, tôi giảng lại. Riêng thầy nói sơ một chút. Thầy nói sơ là một chút. Kể từ ngày hôm nay, thầy yêu cầu tất cả những Phật tử nào mà có cái tinh thần muốn xây dựng chùa chiền, mà muốn cho chùa chiền ngày hưng thịnh, vì cái lòng quý vị tốt, quý vị muốn vận động bà con quen biết Phật tử của quý vị để mà gây dựng cái tịnh tài, để mà mua chẳng hạn như lư hương, hay đóng góp để mà sửa chùa Tầm Nguyên. Cái đó tốt, nhưng phải đúng với cái quy định của bổn chùa Tầm Nguyên. Thầy Thông Lai không có đồng ý kêu gọi vận động gì hết. Tất cả ai mà tự động kêu gọi quyên góp là người đó làm sai dưới cái đường lối hoạt động của thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai không kêu gọi đóng góp, ai muốn phát tâm thì tùy hỷ, không kêu gọi. Không bao giờ thầy Thông Lai chủ trương kêu gọi để mà đóng góp, cái đó là không đúng với cái phương cách làm việc của chùa Tầm Nguyên. Tức là quý vị làm, quý vị có tự động, quý vị muốn đóng góp, quý vị phát tâm lại xin đóng góp, thầy thấy cái đó đóng góp hợp tình hợp lý, không có quá cái sức của quý vị, thầy nhận. Nhiều khi quý vị đi làm cực mà quý vị muốn đóng góp cao hơn, thầy cũng không nhận. Nhận như vậy, nhiều khi chồng con nó buồn, quý vị có phước mà chồng con nó đọ, thầy cũng không nhận. Thành ra liệu cái sức mà thầy nhận, chứ không có phải. Riêng cá nhân của thầy Thông Lai có nhận 4 cái, nhận đồ ăn của Phật tử. Khi nào quần áo thầy rách nát cũ mục như ngài Ca Diếp, thầy sẽ nhận cái y. Cái thứ hai nữa, khi thầy bệnh thầy sẽ nhận thuốc uống. Và cái thứ tư là khi thầy đi thuyết pháp các nơi, người ta mua vé thì thầy nhận cái vé đó mua cho thầy. Còn khi thầy đến các nơi thuyết pháp, thầy đều lấy tiền đó thầy cúng dường lại cho cái bổn tự mà thầy mở phá tu, và các vị tăng thường trú tại đó thầy không có nhận. Đừng có một vị Phật tử nào vì một cái tâm nồng nhiệt mà nói ở bây giờ tôi xin vận động với bà đóng 50, 100, đóng 1,000, 2,000 để mua lưu hương, mua cái này kia để cho tượng Di Đà. Cái đó là ý kiến của quý vị, từ quý vị có quyền vận động trong bà con quý vị. Không nên vận động những người hoài mà nói là đã có sự đồng ý của thầy Thông Lai, hoặc là đó là đường lối của thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai không bao giờ chủ trương nhận tiền vận đạt, không bao giờ chủ trương vận động tiền bạc. Những quy tắc của thầy: thứ nhất không bán cơm gây quỹ, thứ hai không bán vé số, thứ ba không rước ca sĩ về hát trong chùa, thứ tư tất cả kinh điển của chùa đều được ấn tống và phát phi, thứ năm tất cả các tượng Phật trong chùa, từ cái tượng chính của chùa thôi, những tượng vòng vòng ở đây ai thỉnh thầy đều cho thỉnh không hết, nghĩa là chuối, kinh, băng dĩa và tất cả những cái gì trong chùa này, chỉ có hai cái không được thỉnh là ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà và thầy Thông Lai, và không được thỉnh thôi. Kể cả bằng dông nó cũng không được thỉnh, thỉnh là ta thưa thầy. Còn tất cả mọi thứ đều thỉnh được hết, trừ Phật tử để thầy cũng không dám cho thỉnh. Để người ta nói tôi thích thỉnh Diệu Trung không được à, có chị với con cổ. Thành ra thầy nói rõ từ bữa nay những cái gì mà vận động tới tiền bạc là do ý của Phật tử đó, do gì họ không biết quy tắc của chùa, hoặc là một cái sự nào nồng nhiệt quá của họ mà họ đã vận động, thì đó là thầy đính chánh, là ý cá nhân của họ, chứ không phải ý của thầy trụ trì Thông Lai, và không phải ý của ban đại diện, cũng như không phải là tâm huyết của tất cả Phật tử đã theo thầy trên 5 năm nay. Quý vị có đồng ý không? Dạ từ nay lia. Cái gì đó làm không phải là tí xấu, vì một cái tâm nhiệt tình nhưng mà không nắm rõ, mới đến chùa, có một số Phật tử mới đến chùa, rồi tưởng chùa này cũng giống như những chùa khác, rồi đi ra làm việc tưởng là sẽ được thầy khen, nhưng mà trái lại thầy lại không có quan hỷ với cái việc làm đó. Nhưng mà ai cũng có lỗi. Thầy nói cái này do cái tâm họ tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà áp dụng ở chùa khác thì ông thầy khen lắm. Nhưng mà đối với chùa này là ông thầy ông không có quan hỷ. Đó. Thành ra thầy Thông Lai xin gửi lời tạm biệt tất cả Phật tử đã bỏ thời gian quý báu vào nghe pháp online của chùa Tầm Nguyên, và hẹn gặp lại trong những bài pháp kế tiếp. Thầy sẽ miss một tuần ở, nhưng mà tuần tới thì thầy sẽ giảng tại ngày 7 tháng 12 thầy sẽ trở lại giảng, ngày 14 tháng 12 sẽ phá tu tại đây nhân ngày lễ Di Đà thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Riêng ngày thầy không giảng đây, nhưng mà thầy xuống Tam Ba thầy sẽ có những bài pháp rất là dài, rồi về cũng bỏ lên mạng. Thành ra thầy đi có một tuần, nhưng mà rồi thầy đem về cả chục cái dĩa thì quý vị cũng có nghe thôi. Thôi thầy xin tạm biệt quý vị thôi trên tay, và chúng ta hẹn gặp lại tuần sau. Xin lỗi, tuần sau tại online chứ.